diệt tình nghiệp của Địa Tạng Bồ Tát, từ đây phát xuống là diệt các tội nghiệp. Án Bát La Mật Lân là lãnh ta bà la.
Nói nghiệp có hai thứ là thế nào? Không phải là cứ ăn cắp là thành châu. Đây là chúng ta nói cái đường nhân quả, thông thường thì thế. Chứ còn trong cái lúc ăn cắp, nó còn tùy cái, các cái duyên mà nó thành ra định nghiệp hay là bất định nghiệp. Nếu mà cái nhân đã xấu là cái chuyện ăn cắp, mà thêm những cái duyên để cho cái tội nó thành cái quyết định, thế thì cái người quyết thành ở định nghiệp phải làm châu. Còn có những cái duyên nó khiến cho nhẹ đi, thế thì cái người ấy tuy là ăn cắp nhưng mà nếu biết sám hối thì có thể giải được, cho nên gọi là bất định nghiệp. Chứ không phải là cứ một cái tội nào rồi ấn chặt cái nghiệp ấy, ấn chặt cái việc quả báo ấy. Nói cái nhân quả là nói đường thẳng đấy thôi. Cũng như chúng ta mà trồng đậu, đã gieo cái hạt đậu thì đến mùa nhất định là chúng ta gặt hạt đậu. Đó là nói đường thông thường. Nhưng mà trong cái lúc cô gieo hạt đậu mà lỡ là bị hạn hán, rồi mưa không mưa, nắng nó cháy hết cả, thì cái hạt đậu cô có thành không? Ê thế. Cho nên cũng là cái việc mình gieo hạt đậu, nhưng nếu gặp duyên đấy, nếu mà bây giờ cô gieo hạt đậu lại gặp cái người duyên là có trời mưa điều hòa đấy, lại có người làm cỏ, lại có người săn sóc, thế thì chắc chắn cô được hạt đậu. Còn bây giờ tuy cô có gieo hạt đậu nhưng mà trời không mưa, lại không có người tưới, rồi lại cỏ nó mọc đầy tràn lên, thế thì chưa chắc cô đã có hạt đậu. Thế cho nên nó theo cái duyên nó phụ họa. Nếu mà cái duyên ấy mà nó giúp cho cái việc ăn trộm này thành một việc, nó có những cái duyên nó trợ giúp để cho cái nghiệp nó thành, thế thì gọi là định nghiệp, thì khó mà sám hối. Còn như nếu mà tuy mình cũng ăn trộm nhưng mà mình có gặp thiện tri thức, có người này can khuyên, và cái tâm của mình trong cái lúc ăn trộm ấy nó cũng không phải là một cái tâm quyết định, mà lỡ có ăn trộm rồi chăng nữa mà cái tâm biết sám hối, thế thì cũng không thể thành con trâu được. Thế cho nên rằng khi ấy thì nó thành ở bất định nghiệp. Thế cho nên cần phải sám hối, hễ mà lỡ tạo rồi cần sám hối. Nếu biết sám hối thì thành bất định nghiệp, còn không biết sám hối nó mới thành cái định nghiệp, là cái thế nào cũng phải trả quả. Đấy là thầy nói một cái duyên, chứ thành thật ra còn nhiều các duyên khác. Thế cho nên một việc làm mà có khi nó thành định nghiệp, mà có khi nó thành bất định nghiệp. Có khi cái việc làm rất nhẹ mà cái quả báo nó lại hóa nặng lắm, bởi vì những các cái duyên xấu nó dồn dập tới. Còn có khi cũng cái việc làm cái tội nặng nhưng mà cũng cái duyên lành nó tới, nó gỡ cởi, cho nên cái trở thành bất định nghiệp. Thế thì bây giờ chúng ta giảng tới cái chữ không luận. Con nói tiếp thì giảng mà từng câu.
Nhưng mà thầy là thầy định nghĩa là chỉ định nghiệp chứ bất định nghiệp. Còn như thí dụ như câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên đó mà thầy, ngài đã tạo cái nghiệp khi đánh cha mẹ, cho nên cái đời của ngài một vị nghiệp chứng A-la-hán, thì dĩ nhiên trong cái thời đó ngài đã biết sám hối rồi, mà tại sao cái nghiệp của ngài vẫn phải bị đánh đập để mà trả quả?
Đáng lẽ ngài còn đọa địa ngục, đáng lẽ nó còn nhiều thứ nữa, mà chỉ bởi vì ngài đã tu, ngài đã giác tỉnh, cho nên giả quả mà giả rất nhẹ. Bởi vì cái lúc bây giờ ngài đã tỉnh rồi, cái thân nó là cái hư vọng, mà cái lúc bây giờ ngài cũng lại tận số rồi nữa. Thế cho nên cái chuyện đánh ấy là cái giả quả hết sức nhẹ, cho nên cái gọi là bất định nghiệp.
Thầy, vậy giờ thầy nói là lần nữa, tụi con nghe thấy mà gọi là định nghiệp khẳng định như đời của chúng con hiện tại bây giờ làm cái gì?
Thầy đã nói là trong nhà Phật không có cái gì như cái đanh đóng cột cả. Cái việc gì nó cũng có cái nhân duyên để nó ra giải. chứ không có thể đóng cột vào rằng như thế này là phải thế này. Phải có gì như ông A Sa Thế, ông giết bố ông ở đấy mà ông đâu có phải đọa địa ngục. Cho nên không, nó phải, nó tùy từng trường hợp.
Không loạn định hay bất định đều từ nơi mê hoặc mà tạo ra cả, mà cái hoặc nó không có tự tánh của nó mà nó lấy chân như làm tánh.
Cái thí dụ đây này, luồng mây thoạt khởi thoạt diệt, mây nó không có chỗ nó tự nương mà nó mượn cái bầu trời làm chỗ nương. Anh ta giảng thì bây giờ con cứ đọc cả cái câu đó cho con giảng. Thế cho nên rằng phải nhận thấy nó là cái không có, mà tánh của nó lại chính là tâm của mình. Đã, nó mượn cái tâm của mình mà nó bốc lên đấy thôi. Nếu mà mình nhận nó là mình, tôi ghét cái chị lắm, tôi không chịu cái chị ấy, thế là mình nhận cái sân là mình. Thế thì nó bốc lên, nó sai đủ thứ, nó khiến nó tạo nghiệp rồi nó đưa vào địa ngục. Thế còn nếu biết nó là cái hư vọng, nó mượn tâm của mình nó dấy lên, thì bây giờ đừng cho nó mượn nữa, đừng nhận nó là mình nữa, cứ ngồi yên nhìn nó. Nó nổi lên đấy, cứ ngồi yên mình nhìn nó. Nó có thể ở lại được một ngày không? Thế cho nên đấy, thì quan hệ ở cái chỗ đó, quan hệ ở cái chỗ chính mình tỉnh ra, nó biết nó là cái không. Thế cho nên dù nghiệp định hay là bất định, chung quy cái gốc ở cái mê. Vậy bây giờ chỉ có một việc tỉnh ra, biết rằng nó mượn cái tâm của mình, nó dấy lên. Thì bây giờ tỉnh ra, đừng để cho nó mượn cái tâm mình. Nhưng có cái điều là đây, cái nghiệp lỡ đã tạo rồi, đây là nói cái nghiệp lúc chưa tạo, thì mình dừng nó lại được. Mình dừng nó lại, mình đừng để cho nó sai sự. Con đọc tiếp. Nói cái nghiệp mình chưa tạo, bây giờ mới có, nó định đi ăn cắp, thế nhưng mà mình chưa tạo, mà mình biết cái chuyện định đi ăn cắp đây là cái hư vọng. Đừng để cho nó mượn mình mà nó bốc lên. Đừng thấy là ta thích đi ăn cắp, ta muốn làm cái việc này, đừng để nó sai. Thế cứ ngồi im thì nó phải tan đi, nó không sai được mình, coi như là mình được giải thoát. Đây là giải thoát từ cái lúc nó chưa phát, nó chưa thành hình. Con nói tiếp, tỉnh ra nó phực sáng thì sao?
Thì cái mê hoặc nó như mây thì nó tiêu đi
này. À, thì nó tiêu. Tiếp, chính con gọi là cái quán trí, tức là con đang vừa trì chú, con vừa nghe cho rõ từng chi tiết một, đó là quán trí. Thế mà cũng miệng con trì cái bài thần chú đó. Thế mà Đức Phật thì Ngài đồng thể với mình, Ngài ở ngay nơi tâm của mình. Cho nên lúc bây giờ tuy là nói là ba thứ, bài thần chú khác, tâm của mình là trí, thế lại ông Phật nữa, thần lực của Phật nữa là ba. Đáng lẽ là nó ba thứ, nhưng mà thật ra ngay lúc bây giờ thì cái tâm của con nó đang nghe đó, mà cái bài thần chú cũng chính con đang trì, đâu có phải hai. Mà Đức Phật Ngài ở ngay tâm của con, Ngài đồng thể với con, thế cho nên tuy ba mà là một. Cái thần lực của Phật hộ giúp là duyên, cái trí của con ấy là nhân, mà cái bài thần chú đó, nó là từ cái thần lực của Phật, mà cũng từ cái quán trí của con mà nó hiện lên. Thế cho nên thật ra đồng một thực tướng, tức là cái tánh Phật của lúc của con lúc bây giờ nó hiện tiền. Thế con đọc tiếp kia chúng sanh, thần lực của thần chú này phải được cái oai thần của Phật. Vì nơi nào mà có thần chú thì đều là thần chú, chính là cái ý muốn của Phật. Thế cho nên rằng những bài thần chú nói ra thì đó là oai thần của Phật cũng ra bị vào cái chỗ đó. Thần lực của tự cái bài thần chú nó đã có thần lực, lại còn oai thần của Phật là hai, lại thêm cái trí quán của mình là ba. Nhưng mà ở đây cần làm sao mà cả ba cái đó đó thành cái kho trí quang minh. Đấy. tức là trở về cái tánh Phật của mình, cái ánh sáng của tánh Phật của mình, cùng với thần chú của Phật và nương lực của Phật nữa là ba. Bởi vì Phật chỉ có cái nguyện độ chúng sanh thôi. Thì bây giờ mình vâng lời Phật, mình đọc cái bài thần chú này đó, thì cả ba cái hợp lại thành một cái kho, gọi là đây gọi là kho trí quang minh, thì có khả năng để bạt những các cái hư vọng kia. Mà nếu cái người vô hồn đây, người ta cũng cùng với mình, người ta lắng tai, người ta nghe cái bài thần chú đó, thì người ta cũng hợp cái tâm mà của người ta vào với của mình, thì bao nhiêu những cái lầm mê của người ta ấy, nó tiêu tan đi. Cũng như là cái mà khi mà có mặt trời đó, bầu trời thì vốn không phải mây, nhưng mà khi đã có mặt trời mà lại thêm cái gió nó thổi tan những cái mây đi, thì cái mặt trời ấy, nó đã sáng lên đó. Thì những cái đám mây không có thể có một cái gì mà che mờ được. Nó chỉ khó ở cái chỗ chúng ta được hai phần rồi. Phần là cái nguyện lực của Phật, phần thứ hai là được bài thần chú. Bây giờ chỉ còn cái tâm của chúng ta, nó có cái nguyện lực của chúng ta, nó có được mạnh không, và cái định thần của chúng ta có khả năng hay không. Thế nếu mà được cái phần mình thì như thế, đó là phần lực của mình. Lại còn phần lực của cô hồn, người ta có chịu lắng tai, người ta nghe cái bài thần chú của mình hay không. Đấy, cái này lại là càng khó hơn nữa. Nếu đủ nhân đủ duyên thì cái việc nó mới thành được. Còn nếu không ấy, thì nó cũng chỉ nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ cho một phần nào mà thôi.